Xin chào tất cả các bạn, sau đây chúng ta sẽ đến với chương số 2, Đam mê là rất hiếm hoi. Trong chương này, tôi sẽ cho các bạn thấy rằng càng tìm kiếm các ví dụ về thuyết đam mê thì bạn càng nhận ra sự hiếm hoi của nó. Một khám phá về Road Trip Nation. Hóa ra, con đường phức tạp của Steve Jobs để đi đến một công việc mãn nguyện lại rất giống với những con người thú vị đang làm những công việc thú vị. Vào năm 2001, một nhóm bạn 4 người vừa tốt nghiệp đại học đã khăn gói thực hiện chuyến hành trình xuyên quốc gia để phỏng vấn những người đã sống và đang sống một cuộc đời có ý nghĩa. Nhóm người này tìm kiếm lời khuyên về tạo dựng một sự nghiệp mãn nguyện. Họ quay một bộ phim tài liệu về chuyến hành trình của mình và sau đó mở rộng thành chương trình nhiều tập trên truyền hình. Họ lại thành lập một tổ chức phi lợi nhuận có tên là Road Trip Nation, có mục tiêu giúp đỡ những bạn trẻ khác có cơ hội thực hiện chuyến hành trình giống như họ vậy. Và điều làm cho Road Trip Nation có giá trị đó chính là nó có một thư viện các đoạn phim phỏng vấn được thực hiện trong dự án. Có lẽ không có một nguồn tham khảo nào tốt hơn đó là Road Trip Nation để có thể tìm hiểu làm thế nào mà một người có thể thật sự tìm được một nghề nghiệp hấp dẫn. Khi dành thời gian tìm hiểu về thư viện lưu trữ này miễn phí trên Internet thì bạn sẽ nhanh chóng nhận ra bản chất hỗn độn trong con đường của Steve Jobs thật sự là một quy luật hơn là một ngoại lệ. Trong một buổi phỏng vấn với Ira Crass, phát thanh viên của chương trình radio công chúng, một nhóm ba sinh viên đặt câu hỏi dồn dập cho ông về cách biết được điều mình muốn và biết được cái mình sẽ làm tốt. Crass trả lời họ như sau: trong các bộ phim, bạn thường thấy quan điểm là chúng ta nên theo đuổi ước mơ, nhưng tôi không tin vào điều đó, mọi việc xảy ra theo từng giai đoạn của nó. Glass đã nhấn mạnh rằng, để trở nên giỏi giang bất kỳ một việc gì thì đều cần có thời gian cả. Ông kể chi tiết về khoảng thời gian mấy năm mà ông đã bỏ ra để trở nên tinh thông về radio, cho đến lúc ông có những lựa chọn thú vị khác. Ông chia sẻ, điểm mấu chốt chính là ép bản thân thực hiện công việc, ép bản thân thuần thục các kỹ năng, và đó chính là giai đoạn khó nhất. Nhận thấy khuôn mặt bất ngờ của những người phỏng vấn, những người đang hy vọng được nghe thấy một điều gì đó để có thể động viên tinh thần hay là kết luận công việc rất khổ ải hay tập làm quen với nó, ông tiếp tục nói: tôi có cảm giác rằng vấn đề của các cô các cậu đó là các cô cậu đang cố gắng đánh giá mọi thứ trên lý thuyết trước khi thực hiện nó, và đó chính là một sai lầm tai hại. Những bài phỏng vấn khác trong thư viện lưu trữ cũng củng cố cho quan điểm này rằng thật khó để đoán trước được điều mà bạn sẽ yêu thích sau này. Lấy ví dụ của Andrew Steele là một nhà sinh vật học vũ trụ. Anh cho biết rằng, không, lúc đó tôi chẳng biết mình sẽ làm cái gì cả. Tôi phản đối bất kỳ ai nói rằng bạn phải quyết định ngay lúc này điều bạn dự định làm sắp tới. Một trong những sinh viên hỏi Steele rằng liệu việc ông theo học chương trình tiến sĩ có phải là hy vọng một ngày nào đó sẽ thay đổi thế giới hay không? Và sau đó thì Steele đáp rằng không phải, lúc đó tôi chỉ có muốn những lựa chọn tốt hơn mà thôi. Hay một trường hợp khác đó chính là Al Merrick, nhà sáng lập của Channel Island, cũng chia sẻ câu chuyện tương tự về việc tìm thấy niềm đam mê qua thời gian. Anh nói với người phỏng vấn rằng mọi người quá vội vã để bắt đầu cuộc sống của họ, và đó là điều đáng buồn. Anh nói thêm, tôi không bước ra ngoài kia với mục tiêu tạo nên một đế chế to lớn, tôi chỉ tự muốn trở thành người giỏi nhất trong bất kỳ việc gì tôi làm. Hay ở một đoạn clip khác, William Morris, một thợ thổi thủy tinh có tiếng, sống tại Stanford, Washington, dẫn một nhóm sinh viên đến xưởng của mình, đặt trong một trang trại, được bao phủ bởi một rừng cây tươi tốt của vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Một trong bạn sinh viên than thở, em có cả đống sở thích khác nhau, và em không biết nên tập trung vào cái gì cả. Sau đó, Morris nhìn cô và nói rằng, em sẽ không bao giờ chắc chắn được điều gì cả. Và thú thực thì em cũng không mong muốn mình có sự chắc chắn đó đâu. Các bài phỏng vấn này nhấn mạnh một điểm quan trọng: các con đường sự nghiệp hấp dẫn thường có khởi nguồn phức tạp, và chúng bác bỏ quan niệm rằng tất cả những gì bạn cần làm đó là theo đuổi đam mê. Nhận định này có thể khá bất ngờ với những người đã đắm chìm quá lâu trong ánh hào quang của thuyết đam mê. Tuy nhiên thì nó lại chẳng gây ngạc nhiên cho các nhà khoa học, những người đã tìm hiểu về sự thỏa mãn trong công việc thông qua các nghiên cứu được bình duyệt nghiêm ngặt. Nhiều thập niên qua, họ đã rút ra kết luận tương tự, nhưng cho đến ngày nay, nhưng vẫn không có nhiều người trong lĩnh vực hướng nghiệp thật sự nghiêm túc để tâm đến các kết luận này. Và tiếp theo đây, tôi muốn hướng sự chú ý của các bạn đến những nỗ lực nghiên cứu đã bị bỏ qua này. Khoa học của niềm đam mê. Tại sao có một số người yêu công việc của mình, trong khi số khác lại không? Sau đây là tóm tắt nghiên cứu khoa học xã hội trong lĩnh vực này của Clipnote. Có rất nhiều lý do phức tạp dẫn đến sự thỏa mãn trong công việc, nhưng quan niệm tìm một công việc phù hợp với niềm đam mê tồn tại sẵn có không nằm trong số những lý do như vậy. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về thực tế được tiết lộ trong nghiên cứu này, sau đây sẽ là 3 trong số rất nhiều kết luận thú vị mà tôi đã gặp. Kết luận số 1: đam mê nghề nghiệp là rất hiếm hoi. Năm 2002, một nhóm nghiên cứu do nhà tâm lý học người Canada Robert Valen dẫn đầu đã thực hiện một cuộc khảo sát bao quát với một nhóm 539 sinh viên đại học Canada. Cuộc khảo sát được thiết kế trả lời 2 câu hỏi quan trọng: những sinh viên này có niềm đam mê hay không, và nếu có thì niềm đam mê đó là gì. Cốt lõi của thuyết đam mê nằm ở sự giả định rằng tất cả chúng ta đều đam mê một thứ gì đó và nó đang chờ để ta khám phá ra. Thử nghiệm này nhằm kiểm tra độ xác thực của giả định trên, và đây sẽ là kết quả. 84% sinh viên thực hiện khảo sát được xác định là có một niềm đam mê nào đó. Thông tin này quả là tin vui đối với những ai ủng hộ thuyết đam mê, cho đến khi ta đào sâu hơn về các niềm đam mê sau này. Sau đây sẽ là 5 niềm đam mê cao nhất, đó là khiêu vũ, khúc côn cầu, trượt tuyết, đọc sách và bơi lội. Mặc dù những hoạt động trên rất quan trọng với các sinh viên này, nhưng nó lại chẳng giúp ích gì trong việc lựa chọn một công việc cả. Trên thực tế, có ít hơn 4% trong tổng số những niềm đam mê được khảo sát có liên quan đến công việc hoặc học tập. 96% còn lại là những sở thích như thể thao và nghệ thuật. Bạn hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về kết quả này, bởi vì rõ ràng là nó đánh một cú thật mạnh vào thuyết đam mê. Làm sao chúng ta có thể theo đuổi đam mê nếu như chúng ta không có bất kỳ niềm đam mê nào liên quan đến công việc để theo đuổi? Chí ít là đối với các sinh viên Canada này, thì phần lớn trong số họ sẽ cần phải một chiến lược kha khá để lựa chọn sự nghiệp cho mình. Kết luận số 2, đam mê cần có thời gian. Ami là một giáo sư nghiên cứu tại Đại học Yale về hành vi trong các tổ chức. Bà đã thực hiện một cuộc nghiên cứu về cách người khác nghĩ thế nào về công việc của họ. Nghiên cứu đột phá của bà được đăng trên tờ tạp chí nghiên cứu tính cách. Nghiên cứu này khám phá sự khác biệt giữa một công việc, một sự nghiệp và một sứ mệnh. Và theo định nghĩa của bà, công việc là một cách để trả tiền cho các hóa đơn, sự nghiệp sẽ là một con đường đến các công việc tốt hơn, và sứ mệnh được định nghĩa bằng công việc đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của bạn, và nó là một phần không thể thiếu để tạo nên con người bạn. Ami khảo sát các nhân viên đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bác sĩ cho đến lập trình viên rồi nhân viên văn phòng. Bà phát hiện ra rằng phần lớn mọi người phân loại công việc của mình vào một trong 3 hạng mục trên. Có thể lý giải cho việc phân loại này là một số công việc tốt hơn các công việc khác. Lấy ví dụ, thuyết đam mê cho rằng những nghề nghiệp nào phù hợp với các đam mê thường thấy như trở thành bác sĩ hay giáo viên thì sẽ có một lượng lớn người xem chúng như một sứ mệnh. Trong khi những công việc khác kém hào nhoáng hơn, loại công việc chẳng ai mơ ước, gần như không có một ai coi đó là sứ mệnh cả. Và để kiểm chứng lời giải thích này thì Ami xem xét một nhóm nhân viên có cùng một vị trí và có trách nhiệm công việc gần giống như nhau, trợ lý hành chính trong các trường đại học. Bà khá ngạc nhiên khi phát hiện ra số nhân viên xem vị trí của mình như một công việc, một sự nghiệp hay một sứ mệnh gần như là bằng nhau. Hay nói một cách khác, chỉ xét loại công việc không thôi thì chưa hẳn để có thể dự đoán được một người sẽ yêu thích nó đến mức như thế nào. Tuy nhiên, những người ủng hộ thuyết đam mê có thể tranh luận rằng một vị trí như trợ lý hành chính tại trường đại học sẽ thu hút nhiều kiểu nhân viên đa dạng. Một số người có thể tìm đến công việc này vì họ có đam mê được học cao hơn và vì thế sẽ yêu thích công việc này, trong khi một số khác có thể nhận được công việc này vì những lý do khác nhau, do nó ổn định và có nhiều phúc lợi, và chính vì thế sẽ không đánh giá nó cao bằng những người khác. Nhưng Ami chưa dừng lại ở đó, mà khảo sát những trợ lý này để có thể tìm ra lý do vì sao họ lại nhìn nhận công việc của mình khác nhau như vậy. Và bà khám phá ra rằng nhân tố dự báo mạnh nhất đối với những người trợ lý xem công việc của mình như một sứ mệnh chính là số năm làm công việc này. Hay nói một cách khác, người trợ lý càng nhiều kinh nghiệm thì sẽ càng có nhiều khả năng cô ấy yêu thích công việc của mình. Kết quả này lại giáng thêm một đòn thật mạnh nữa vào thuyết đam mê. Trong nghiên cứu của Ami, những nhân viên hạnh phúc và hăng hái nhất không phải là những người theo đuổi đam mê của mình, mà đó là những người đã ở lại đủ lâu để trở nên giỏi giang trong công việc họ làm. Nếu nghĩ kỹ, điều này hoàn toàn hợp lý. Nếu bạn có nhiều năm kinh nghiệm, nghĩa là bạn đã có thời gian để trở nên tốt hơn trong những gì mình làm và đã biết thế nào là làm việc hiệu quả. Nó cũng đồng thời cho bạn thời gian để phát triển những mối quan hệ gắn bó với đồng nghiệp và nhìn thấy những lợi ích mà công việc mình đem lại cho người khác. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây là lời giải thích này dù hợp lý nhưng lại đi ngược với thuyết đam mê, một giả thuyết nhấn mạnh rằng hạnh phúc sẽ đến tức thì khi bạn tìm được một công việc phù hợp với đam mê của mình. Kết luận số 3, đam mê là hiệu ứng phụ đến từ sự tinh thông. Không lâu sau, khi tác giả Daniel Pink nói về quyển sách Drive, động lực của ông trong bài thuyết trình TED với tựa đề Sự bất ngờ trong khoa học về động lực, ông cho biết mình đã bỏ ra nhiều năm nghiên cứu về động lực của con người. Ông nói rằng nếu bạn xem xét góc độ khoa học, có một sự bất tương ứng giữa những gì khoa học khám phá và những gì các công ty đang làm. Khi Pink nói về những gì khoa học khám phá, ông ấy đang ám chỉ phần lớn đến một mô hình lý thuyết 40 năm tuổi được biết đến với cái tên thuyết tự quyết, và có thể nói rằng đây là sự hiểu biết tốt nhất mà nền khoa học hiện tại có được về lý do tại sao một số nghề nghiệp lại tạo động lực cho chúng ta trong khi số khác lại không. Ông cho rằng động lực nơi công sở hay nơi nào khác đòi hỏi bạn phải đáp ứng 3 nhu cầu tâm lý cơ bản. Những yếu tố được miêu tả như là chất dinh dưỡng cần thiết để bạn có nguồn động lực thúc đẩy trong công việc của mình. Sự tự chủ là cảm giác bạn nắm quyền kiểm soát một ngày của mình và những gì bạn làm là quan trọng. Năng lực là cảm giác bạn thuần thục công việc của mình, và sự liên kết là cảm giác kết nối với những người xung quanh. Nhu cầu cuối cùng là nhu cầu ít gây ngạc nhiên nhất. Nếu gắn kết hơn với mọi người trong công sở thì bạn sẽ yêu thích công việc của mình hơn. Nhưng 2 nhu cầu đầu tiên mới thú vị. Ví dụ, Rõ ràng ta có thể thấy sự tự chủ và năng lực có liên quan đến nhau. Trong hầu hết công việc, khi trở nên tốt hơn, bạn không chỉ có cảm giác mãn nguyện xuất phát từ việc làm tốt công việc của mình, mà bạn còn được tưởng thưởng bằng nhiều quyền kiểm soát hơn đối với trách nhiệm của mình. Và kết quả này là lý giải cho các khám phá của Ami. Có lẽ những người làm công việc trợ lý có nhiều năm kinh nghiệm yêu thích công việc của họ, đó là bởi vì họ đã có thời gian xây dựng năng lực và sự tự chủ mang đến cảm giác hứng thú như vậy. Một điểm thú vị ngang ngửa khác nằm ở những điều mà danh sách nhu cầu tâm lý căn bản này không đề cập tới. Hãy để ý rằng các nhà khoa học không xem việc tìm một công việc phù hợp với đam mê sẵn có là một phần quan trọng để tạo nên động lực. Ngược lại, những thứ mà họ đã tìm được có tính tổng quát hơn và không phụ thuộc vào công việc cụ thể nào cả. Lấy ví dụ, hầu hết mọi người đều có thể đạt được năng lực và sự tự chủ trong một loạt những công việc khác nhau. Giả định rằng họ sẵn sàng nỗ lực hết mức để có thể đạt được sự tinh thông. Thông điệp này dĩ nhiên không truyền được cảm hứng như thông điệp theo đuổi đam mê của bạn và hạnh phúc ngay lập tức sẽ đến. Nhưng rõ ràng, nó cho ta thấy sự thật, hay nói một cách khác, làm việc đúng vượt trội hơn hẳn tìm đúng việc.